chửi cái thầy thúi này thôi, tức là cái tôi mà thầy thúi này thôi, chứ họ đâu có thấy được gọi là cái tôi mà sáng suốt, gọi là linh thông kia, phải không? Mình là cái thầy thúi này sao? Mình là cái sáng suốt, phải không? Cái gọi là linh thông, cái sáng ngời đó, chứ đâu phải là cái thầy thúi này, phải không? Cái thầy thúi này rõ ràng là tắt thở là đưa ra nghĩa địa rồi. Thì như vậy thì khi mà họ chửi đó, không, thì họ chỉ chửi cái thầy thúi này thôi, chứ họ làm sao họ thấy được cái sáng suốt kia mà họ chửi, phải không? Mình học đạo là năm mười năm, khi mấy mươi năm mà còn chưa thấy được, chưa ngộ được mà, phải không? Còn họ là cái người thế tục, làm sao thấy được, thì làm sao mà họ chửi được tới cái đó, phải không? Thì như vậy là có gì đâu. Cho nên mình nhớ là khi mà mình nhớ là họ chửi, không, hoặc là họ nói xấu gì đó, thì họ chỉ là chửi nói xấu cái thầy thúi này thôi, chứ không phải là nói xấu tôi. Phải không? Thì mình buông nhẹ, còn nghĩ nó chửi tôi đó, không, là ôm vào liền, là khổ liền. Cho nên Phật dạy là mình phải can đảm đó, phải dám buông, và muốn buông vậy là phải nhận rõ ý nghĩa đó. Mà chính cái bài kệ của Hòa Thượng đã thường nhắc nhở mình đó, bài kệ mà ai cũng biết hết đó, ví dụ còn nhớ bài kệ gì không? Bài kệ mỏng đó. Thì hai câu đầu là gì? Gá thân mộng dạo cảnh mộng, tức là sao? Vào cuộc đời này là gá vào cái thân mộng này thôi, chứ không phải là tôi, phải không? Nó là cái thân mộng tạm gá thôi, thì vậy là không phải là tôi rồi. Thì họ có chửi là chửi cái thân mộng đó, phải không? Chửi là cái mình tạm gá vào đó thôi, còn mình là không phải nó, phải không? Thì cho nên tạm gá vào nó, rồi cho nên mượn nó, rồi mới dạo đi một vòng 60-70 năm trên cõi đời này thôi, chứ có gì đâu. Đó là dạo thân, dạo cánh mộng, phải không? Mượn nó để mà dạo đi vòng đó. Khi mà vào hết vòng nó rồi thì sao? Buông, phải không? Vậy thì khi mà có ai họ chửi mình, họ nói xấu gì mình đó, thì mình nhớ vậy họ chửi nói xấu cái thầy thúi thôi, chứ không phải là nói xấu tôi, phải không? Đó thì nhẹ bớt. Thì học đạo là phải học đến chỗ đó, thì mình tu là ở đó. Cho nên cái câu chuyện mà có một người mà đi qua núi rừng treo leo hiểm trở, rồi bất thần cái bị hụt chân té xuống cái vực sâu. Nhưng mà khi bất thần té vậy đó, thì anh chợt sao anh quơ, anh chụp được cái cành cây khô, thì anh mừng quá, coi như thoát chết. Nhưng mà bây giờ á thì lại thêm cái lo nữa, tức bây giờ nó lơ lửng giữa cái khoảng trống này thôi, mà chụp nắm tay vậy thôi, bây giờ lên lên không được mà xuống không được. Thì sao đây? Sao là anh nhìn lên trên cái miệng giếng, anh thấy sao có hình ảnh Đức Phật từ bi, ngài đang ngó xuống, ngài mừng quá, ngài mới cầu Phật từ bi cứu độ con. Thì Phật cũng từ bi, ngài nói người ta cũng sẵn sàng tự cứu con đó, nhưng bây giờ con phải nghe theo lời ta. Thì anh nói đến cái nước này rồi thì con còn đâu có dám cãi ngài chút nào nữa. Con nhất định là phải một lòng nghe ngài thôi, còn dám cãi gì nữa, lúc này là phải nghe thôi. Thì Phật nói vậy thì tốt lắm, vậy thì bây giờ con hãy nghe đây, bây giờ thì con hãy buông cái tay nắm cành cây ra, đưa lên đây cho ta. Thì quý vị nghĩ sao?